Chúng ta đang tìm hiểu với nhau về sách tiên tri Jeremiah, một trong những viện tiên tri lớn của Thánh Kinh Cựu Ước. Và tôi nhớ là lần trước tôi có chia sẻ với các anh chị một vài chủ đề mà tôi cho là quan trọng khi chúng ta đọc từ chương 12 đến chương 23. Tức là nói đến những lời tự thú, những lời tâm sự ở chiều sâu của Jeremiah. Mà qua đó mình cũng đọc được chính cái tâm tư của mình khi bước đi theo Chúa. Thế rồi nói đến các dụ ngôn bằng lời cũng như là dụ ngôn bằng hành động. Đó là một cách thế để tiên tri Jeremiah rao giảng lời Chúa. Và cuối cùng thì tôi có nói đến là Jeremiah là một khuôn mặt rất gần gũi với Chúa Giêsu của chúng ta. Phản ánh rất gần gũi cuộc đời, lời rao giảng, hành động, kể cả cái chết của Chúa. Cho nên có thể là Ngài trở thành một mẫu mực cho đời sống Kitô hữu của mình. Thế hôm nay tiếp nối chương 24 đến chương 39 thì tôi muốn tập trung vào hai chủ đề lớn. Các anh chị đã đọc mười mấy chương rồi, chia sẻ với nhau ở trong nhóm rồi. Mỗi một người Chúa soi sáng thấy có những tâm tư, những suy nghĩ, những kinh nghiệm sống rất hay rồi. Ở đây thì tôi sẽ tập trung vào hai chủ đề lớn. Cái chủ đề thứ nhất, tiên tri Jeremiah và giao ước mới. Phần này sẽ kéo dài từ chương 30 cho đến chương 33. Nhưng mà chúng ta phân tích từng đoạn thôi. Cho nên trước hết tôi mời các anh chị mở sách ra ở chương 31. Jeremiah chương 31 từ câu 1 cho đến câu 7. Thời bấy giờ, sấm ngôn của Đức Chúa, ta sẽ là Thiên Chúa của tất cả các thị tộc Israel, và chúng sẽ là dân ta. Đức Chúa phán thế này, đám dân thoát cảnh gươm đao đã được ân nghĩa trong sa mạc. Đó là Israel trên đường về chốn nghỉ ngơi. Từ xa Đức Chúa đã hiện ra với tôi. Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muốn thuở, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Ta sẽ lại xây ngươi lên, và ngươi sẽ được xây lại, hỡi trinh nữ Israel. Ngươi sẽ lại nên xinh đẹp với những chiếc trống cơm. Ngươi sẽ xuất hiện giữa đám nhảy múa tưng bừng. Ngươi sẽ trồng nho lại trên núi đồi Samari. Những kẻ trồng cây sẽ trồng cây và được hưởng hoa lợi. Vì có ngày trên núi Ephraim, người canh gác sẽ hô lớn, đứng lên nào, chúng ta lên Sion, đến cùng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Vì Đức Chúa phán thế này, reo vui lên mừng Gia-cóp, hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân. Nào loan tin ca ngợi và công bố, Đức Chúa đã cứu dân người, số còn sót lại của Israel. Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng thương xót. Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở. Cái ngôn ngữ này khiến cho chúng ta liên tưởng đến ai? Liên tưởng đến tiên tri Ô-dê. Và cả lớp đã tìm hiểu sách của tiên tri Ô-dê rồi. Một tiên tri dùng chính cuộc đời của mình, cuộc đời của một người đàn ông đi cưới cô gái điếm, rồi cô gái đó sinh ra cho ông những đứa con chả ra gì, rồi cô gái đó lại ngựa quen đường cũ. Vậy mà nhà tiên tri vẫn tiếp tục đi chuộc người vợ về. Và trong sách của Ô-dê ta thấy tràn ngập những ngôn ngữ của tình yêu, những hình ảnh của vợ chồng, của cha con, của mẹ con, tất cả để diễn tả cái tấm lòng của Thiên Chúa đối với dân của Người. Thế thì ở đây cũng vậy này, chúng ta thấy Jeremiah chịu ảnh hưởng của tiên tri Ozê về mặt thần học, về mặt ngôn ngữ, về mặt văn phong. Trình bày một cách nó rõ hơn đó thì ở trong đoạn văn mà chúng ta vừa mới đọc, Jeremiah loan báo dân sẽ được thoát cảnh lưu đày và nhấn mạnh đến tình yêu của Chúa là tình yêu muôn thuở. Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở. Thế rồi bước sang câu 7 cho đến câu 14 đó, nếu mà chúng ta đọc tiếp thì sẽ thấy Jeremiah trình bày niềm vui của những người bị lưu đày bây giờ được trở về. Cho nên mở đầu bằng cái câu là reo vui lên mừng Gia-cóp, hãy hoan hô dân, đứng đầu chư dân. Còn cái đoạn cuối đó, từ câu 15 đến câu 20 thì kêu gọi dân đừng than khóc nữa. Và ở đây có một chỗ làm ta nhớ đến một câu chuyện trong Tin Mừng của Ma-thi-ơ. Đọc lên xem các anh chị nhớ chỗ nào. Đức Chúa phán thế này: người ta nghe có tiếng khóc ở Rama, tiếng khóc than ai oán. Đó là tiếng bà Ra-khen khóc thương con cái mình. Bà không muốn được an ủi về những người con ấy, vì nay chúng chẳng còn. Chỗ nào? Ở chỗ mà vua Herode tìm giết hài nhi Giê-xu. Nhưng mà lúc bấy giờ thì Đức Mẹ và Thánh Giuse đã đưa Chúa Giê-xu trốn sang Ai Cập rồi. Thì ông vua Herode ông mới ra lệnh là giết tất cả con trẻ trong vùng Bethlehem và vùng phụ cận từ 2 tuổi trở xuống. Thế thì lúc bấy giờ Thánh Ma-thi-ơ kể cái câu chuyện đó và ngài trích cái đoạn này. Ta biết là trích từ đâu? Từ Jeremiah. Và cái nội dung ý nghĩa của nó như thế nào? Thế bây giờ đến cái phần chính là cái phần giao ước mới. Giao ước mới thì ở trong chương 31 và từ câu 31 đến câu 34. Các anh chị nhớ lại dùm tôi xem là mỗi một năm trong đêm vọng phục sinh ta tham dự nghi lễ cử hành vọng phục sinh đó thì có bao nhiêu bài đọc thánh kinh? Mấy bài? 5 này 7 này 4 này. Ở đây có ai đi lễ vọng phục sinh ở nhà kín bao giờ chưa? Chưa có à? Nhà kín hình như là đọc đầy đủ hay sao? Đọc đầy đủ là phải 7 bài. Nhưng mà thường chúng ta đó thì là chỉ đọc có 4 bài. Bài thứ nhất trích sách gì? Sáng thế, rất đúng. Nói về việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và con người trong vòng 6 ngày và ngày thứ 7 Chúa nghỉ ngơi. Bài thứ hai bắt buộc phải đọc, xuất hành. Xuất hành sau đó là chúng ta có cái bài đáp ca đó, vang lên muôn lời ca ta ca tụng Chúa. Đấy, rất là quen thuộc. Rồi sau đó có một bài từ sách các tiên tri. Thì là bài nào? Ta có thể chọn hoặc là Isaiah hoặc là Jeremiah. Và nếu chọn cái bài Jeremiah thì là bài này. Có ý nói như vậy để thấy quan trọng như thế nào? Ở trong đêm vọng phục sinh đó là hội thánh chọn những bài đọc để diễn lại toàn bộ lịch sử ơn cứu độ. Từ cuộc sáng thế cho đến xuất hành, cho đến thời của các tiên tri, các ngôn sứ. Và khi ấy hội thánh cho một bản văn của Giê-rê-mi-a, tức là cái bản văn trong tuần này chúng ta chia sẻ. Như thế thì bản văn này quan trọng lắm. Và vì vậy mà bây giờ mình tập trung vào, mời các anh chị chương 31, từ câu 31 đến 34. Này sẽ đến những ngày sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ lập với nhà Israel và nhà Giuđa một giao ước mới, không giống như giao ước ta đã lập với cha ông chúng, ngày ta cầm tay dẫn họ ra khỏi đất Ai Cập. Chính chúng đã hủy bỏ giao ước của ta, mặc dầu ta là Chúa tể của chúng, sấm ngôn của Đức Chúa. Nhưng đây là giao ước ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó, sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của ta. Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia, hãy học cho biết Đức Chúa, vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết ta, sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng, và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa. Ta sẽ cất khỏi các ngươi trái tim chai đá, và đặt vào lòng các ngươi trái tim bằng thịt, trái tim biết yêu thương. Cái đoạn văn rất là hay. Và đoạn văn này chính là nền tảng để trong Thánh Kinh Tân Ước, đặc biệt là Thánh Phaolô, sẽ dựa vào để khai triển cái tư tưởng về Chúa Kitô và giao ước mới. Ở đây tôi trích cho các anh chị một đoạn, về nhà có dịp đọc lại thì nó đầy đủ hơn. Anh em, là bức thư của Đức Kitô được giao cho chúng tôi viết, không phải viết bằng mực đen, nhưng bằng thần khí của Thiên Chúa hằng sống. Không phải ghi trên những tấm bia bằng đá, nhưng trên những tấm bia bằng thịt, tức là lòng người. Phaolô viết bằng cái ngôn ngữ của Giê-rê-mi-a. Rồi Ngài nói tiếp, khả năng của chúng tôi là do ơn Thiên Chúa đấng ban cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mới. Cái giao ước mới đó là gì? Không phải là giao ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào thần khí. Vì chữ viết thì giết chết, còn thần khí mới ban sự sống. Tôi có ghi trong bài cho các anh chị cái câu này từ thư thứ hai Corinto. Nhưng tôi không ghi một cái đoạn khác. Bây giờ các anh chị phải lấy bút mà ghi. Và chúng ta phải lấy đoạn này đối chiếu để hiểu cho nó rõ. Bây giờ lấy Do Thái. Thư gửi tín hữu Do Thái, chương 8 câu 6 cho đến chương 9 câu 15. Phải đọc cái đoạn này mới thấy. Có biết thư Do Thái nằm ở đâu không? Thánh Phaolô có bao nhiêu thư nhỉ? 17? 13 hả? À 14. Thế thư Do Thái là thư nằm ở khoảng nào? Đầu, giữa, cuối? Nằm cuối à? Thế thì cũng giỏi đấy chứ. Rococo galefi contestes tim tim tít tít file hè. Đấy, cái hè đó là Do Thái đó, Hebrew đó. Cho nên là thư cuối cùng. Thế chúng ta lấy chương 8 nào, có sẵn trong tay chưa? Thế các anh chị để ý từ câu 6 nhé. Cái đoạn này dài lắm này. Ta cứ đọc được khi nào mà ngưng lại tôi sẽ ra hiệu. Đức Kitô là trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn. Và khi đọc, cố gắng tập trung để thấy được đâu là sự khác biệt giữa giao ước cũ và giao ước mới. Nhưng hiện nay Đức Giêsu được một tác vụ cao trọng hơn, bởi vì Người là trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn. Giao ước này căn cứ vào những lời hứa tốt đẹp hơn. Thật vậy, giả như giao ước thứ nhất đã hoàn hảo rồi, thì chẳng cần phải tìm giao ước thứ hai để thay thế. Quả thật, Thiên Chúa khiển trách dân rằng, Đức Chúa phán, này sắp đến những ngày ta hoàn thành một giao ước mới với nhà Israel và nhà Giuđa. Giao ước đó sẽ không như giao ước ta đã thiết lập với cha ông của chúng trong ngày ta cầm tay dẫn chúng ra khỏi Ai Cập. Bởi vì chúng đã không trung thành với giao ước của ta, nên ta cũng đã bỏ mặc chúng. Đức Chúa phán, đây là giao ước ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó. Đức Chúa phán, ta sẽ ghi vào lòng trí chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Không ai còn phải dạy đồng bào mình, không ai còn phải dạy anh em mình rằng, hãy học cho biết Đức Chúa, vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết ta. Cảm ơn các anh chị. Các anh chị có thấy cái câu này nó y chang ở trong sách Jeremiah không? Cho nên người ta in nghiêm đây này, nguyên văn như vậy. Tác giả của thư Do Thái lấy lại nguyên văn sách Jeremiah viết ra đây. Ở chỗ này để chứng minh điều gì? Ta chia ra làm hai cột. Giao ước cũ này, giao ước mới. Trong phần vừa rồi, tác giả thư Do Thái chứng minh rằng giao ước mới hoàn hảo hơn. Bởi vì nếu mà giao ước cũ đã hoàn hảo rồi, thì không cần có một giao ước khác nữa. Đằng này trích lại sách của Jeremiah để cho thấy là Chúa loan báo rằng Chúa sẽ lập một giao ước mới. Như vậy hàm nghĩa rằng cái giao ước cũ nó bất toàn, và Chúa lập giao ước mới là giao ước hoàn hảo, giao ước vĩnh cửu. Tác giả thư Do Thái nhấn mạnh cái điểm đó. Thế bây giờ ta đi thêm nữa để thấy đâu là sự hoàn hảo. Chúng ta bước sang chương 9 nhé. Ngay từ câu thứ nhất. Vậy giao ước thứ nhất đã có những quy luật phụng tự và có thánh điện dưới đất. Quả thật, một cái lều thứ nhất đã được dựng lên. Lều này được gọi là nơi thánh, có cây đèn bảy ngọn, có bàn và bánh dâng tiến. Đằng sau bức màn thứ hai có một cái lều gọi là nơi cực thánh, trong đó có hương án bằng vàng và hòm bia giao ước hoàn toàn bọc vàng. Hòm bia này chứa bình vàng đựng mana, cây gậy trổ hoa của ông Aaron và các tấm bia giao ước. Trên hòm bia có hai tượng cherubim rạng ngời vinh quang Thiên Chúa, giang cánh che phủ nắp xá tội. Bây giờ không phải là lúc nói tỉ mỉ về các điều đó. Mọi sự xếp đặt như thế rồi, các tư tế thường xuyên vào lều thứ nhất để cử hành việc phụng tự, còn lều thứ hai thì chỉ một mình vị thượng tế mới được vào mỗi năm một lần, đem theo máu để dâng làm của lễ đền tội cho chính mình và cho dân. Như thế, Thánh Thần tỏ cho biết là lối vào nơi cực thánh chưa được mở, bao lâu lều thứ nhất vẫn còn đó. Điều ấy là hình ảnh ám chỉ thời hiện tại, cho thấy những lễ vật và hy lễ dâng tiến Thiên Chúa không thể làm cho lương tâm người cử hành việc phụng tự trở nên hoàn thiện. Những cái đó chỉ liên quan đến của ăn thức uống cùng các loại nghi thức tẩy rửa, và là những quy luật chỉ có hiệu lực bên ngoài, buộc phải giữ cho đến thời Thiên Chúa chấn chỉnh mọi sự. Ở đây tác giả mô tả gọi là không có tỉ mỉ, nhưng mà cho mình thấy rõ cái đền thánh Jerusalem lúc bây giờ nó như thế nào. Hai cái lều, lều ở ngoài, rồi đến lều thứ hai, nơi cực thánh. Các anh chị có nhớ cái câu chuyện nào ở trong Phúc Âm mà nói đến một vị tư tế năm đó trúng phiếu để vào dâng hương ở trong nơi cực thánh không? Đấy, đúng rồi, Zacharia. Và chính lúc mà ông ấy vào dâng hương thì thiên thần hiện đến và báo tin là bà vợ sẽ thụ thai. Không có tỉ mỉ nhưng mà rõ ràng là nhờ đọc đoạn này chúng ta biết được cái đền thánh Jerusalem. Ở đây có một số điểm nên quan tâm. Bất toàn này, thánh điện ở dưới đất này, rồi dâng lễ đó là máu chiên bò, và thanh tẩy thân xác người ta. Tác giả Thư Do Thái nói đến những điểm đó. Sau khi nói đến những điểm đó rồi thì Thư Do Thái mới bắt đầu trình bày về Chúa Kitô. Câu 11 trở đi, tác giả viết thế này: nhưng Đức Kitô đã đến làm Thượng Tế, đem phúc lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, Người đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm nên, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. Thế nha, ở đây á, là thánh điện dưới đất, còn ở đây á, thì nói là thánh điện không do tay người phàm làm ra, thánh điện trên trời ha. Rồi tiếp tục tác giả nói làm sao ở câu 12: Người đã vào cung thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính máu của mình. Người vào chỉ một lần thôi và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta. Hai điểm phải để ý. Bên này là máu chiên bò, còn Chúa Kitô bước vào thánh điện dâng lễ là máu chính mình. Cho nên dựa vào Chúa Giêsu, người ta nói tư tế linh mục của Tân Ước có một điểm khác biệt là như thế này, tiếng Latin gọi là sacerdos victima. Hình như tôi có nói một lần rồi, sacerdos là linh mục, là tư tế, mà đồng thời là victima, tức là tế vật, là lễ vật. Ngày xưa tư tế dâng lễ vật là con bò, con chiên. Ông ấy cầm con dao, ông ấy đâm xuống con vật và máu nó chảy lênh láng trên tế đàn. Nhưng mà ông đâu có đau đớn gì đâu. Có con bò nó đau thì có, chứ ông đâu có đau gì đâu. Sau đó là ông lại còn có thịt bò ông sơi nữa. Còn Chúa Giêsu dâng lễ đó thì không phải là máu bò, máu chiên, mà là chính mình, chính mình. Máu của Ngài.
Thư Do Thái nói rất rõ như vậy đó. Người đã vào cung thánh không phải là với máu con dê con bò, nhưng với chính máu của mình. Rồi một điểm nữa, các thầy tư tế ngày xưa đó vào đền thánh mỗi năm và nơi cực thánh đó mỗi năm một lần, tức là nhiều lần lắm. Còn Chúa Kitô thì sao? Một lần mà thôi, vĩnh viễn. Thế ở đây các anh chị sẽ gặp cái câu chất vấn của anh em Tin Lành. Nếu Chúa Kitô vào chỉ một lần thôi và lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta, thì tại sao một người Công giáo cứ làm lễ hoài vậy? Hả? Ngày nào cũng làm. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đúng rồi. Nhưng mà đừng quên, ở trong cái tưởng nhớ, tưởng niệm, nhớ đến của Thánh Kinh đó, nó bao hàm cả ba chiều kích thời gian. Nhớ đến không chỉ là nhớ về quá khứ, mà nhớ đến còn có nghĩa là hiện tại hóa, và đồng thời hướng đến tương lai. Thế cho nên sau khi mà linh mục truyền phép với chúng ta, tuyên xưng đây là mầu nhiệm đức tin, lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa chịu chết, tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. Đừng có quên cái chuyện đấy. Tưởng niệm không chỉ là nhớ về quá khứ, mà là hiện tại hóa, mà là hướng tới tương lai. Cho nên ngày hôm nay khi chúng ta dâng lễ, chúng ta không làm một lễ tế mới. Chỉ có lễ tế của Chúa Giêsu một lần là đủ. Nhưng chúng ta hiện tại hóa lễ tế của Chúa Giêsu cho con người ngày hôm nay, ở đây và lúc này. Mỗi một ngày khi trái đất quay chung quanh mặt trời và đồng thời quay chung quanh chính mình, thì từng giây từng phút đều có những thánh lễ được dâng trên địa cầu để hiện tại hóa ơn cứu độ của Chúa Kitô cho thế giới. Chúa vào cung thánh trên trời chỉ có một lần là đủ. Thế rồi tác giả Thư Do Thái nói tiếp ở câu 13: vậy nếu máu các con dê con bò, nếu nước cho của xác bò cái đem rẩy lên mình những kẻ nhiễm uế, còn thánh hóa được họ, nghĩa là cho thân xác họ trở nên trong sạch, thì máu của Đức Kitô càng hiệu lực hơn biết mấy. Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Ở đây khi mà các tư tế thời cựu ước đó dâng máu trên bò làm lễ vật, rồi lấy máu đó có thể rảy lên trên dân, thì thanh tẩy thân xác con người. Nhưng mà Chúa Kitô dâng chính mình, máu của Ngài đổ ra trên thánh giá, thì máu của Ngài thanh tẩy lương tâm chúng ta, thanh tẩy linh hồn chúng ta sâu xa hơn nhiều. Thế nếu mà chỉ có đọc sách Jeremia nói đến giao ước mới mà thôi, thì có khi chúng ta cũng biết vậy thôi. Nhưng tôi cố ý để lấy bản văn ở trong Thư Do Thái ra cho các anh chị đối chiếu. Và khi đối chiếu như vậy đó, thì chúng ta mới thấy mối liên hệ mật thiết giữa cựu ước và tân ước, giữa giao ước cũ và giao ước mới. Và đồng thời chúng ta hiểu được nội dung của giao ước mới là gì. Và ngày hôm nay mình là dân của giao ước mới đấy. Mỗi một lần mình đi dâng lễ là mình lặp lại cái điều đó. Này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Máu giao ước mới và vĩnh cửu. Có dịp học Thánh Kinh thì mình hiểu cái câu đó nó đầy đủ hơn, nó sâu xa hơn. Thế cái chủ đề này đối với tôi là quan trọng, thế cho nên muốn nhấn mạnh với các anh chị. Tôi không có viết sẵn cho trong bài, chịu khó mà ghi lại. Về sau mà muốn đối chiếu thì ít nhất là nhớ đó là Do Thái chương 8, chương 9 nhé. Thế bây giờ chúng ta sang một cái chủ đề lớn thứ hai, tiên tri thật và tiên tri giả. Cái phần này nó ở trong sách Giê-rê-mi-a từ chương 27 đến chương 29, tức là trước cái phần giao ước mới. Nhưng mà sở dĩ tôi nói giao ước mới trước bởi vì đó là chủ đề nó quan trọng hơn. Đại khái chúng ta hiểu cái bối cảnh lúc bây giờ là thế này. Không biết là trong các nhóm chia sẻ thì có chia sẻ nhiều về cái chuyện tiên tri thật, tiên tri giả này không? Mà cái bối cảnh lịch sử lúc bây giờ đó là Giu-đa. Các anh chị nhớ lại là có hai vương quốc Israel và Giu-đa gì? Thế thì lúc bây giờ đó là vương quốc Giu-đa này nằm trong sự thống trị của đế quốc Babylon. Thế cái ông vua của Giu-đa đó, ở trong này phiên âm ra tiếng Việt khó quá, thành thử ra là tôi cứ viết theo cái gốc là Zedekia cho nó dễ đọc. Hình như là khít cái gì khó đọc lắm. Sít-ki-ra-hu à, đấy. Đọc xong rồi quên, không có nhớ được. Có khi là tại mình quen từ xưa đến nay nó vậy. Ông vua Zedekia này, ông mới âm mưu để chống lại Babylon. Không phải một mình ông ấy, nhưng mà ông ấy kêu gọi các nước lân bang, nào là Tia, nào là Sidon, nào là Ammon, kết hợp lại để chống lại Babylon. Thế thì lúc bấy giờ trong triều đại của nhà vua đó, phụ trách đền thánh là có một ông tiên tri là Hanania. Và ông ấy nhân danh Chúa mà nói rằng là chúng ta sẽ thắng, chúng ta sẽ thoát khỏi cái cảnh gông cùm của Babylon. Tiên tri Giê-rê-mi-a có chấp nhận không? Ngài không chấp nhận. Và lần trước chúng ta nói đến dụ ngôn, một đằng là bằng lời và một đằng là bằng hành động. Thế thì ở đây Giê-rê-mi-a có một dụ ngôn bằng hành động. Ngài lấy một cái gông tự đeo vào cổ, để qua cái hình ảnh đó Ngài nói với vua và với mọi người rằng không có thoát khỏi cái ách của Babylon đâu, mà ngược lại nó còn đè đầu đè cổ khổ hơn nữa. Thế là giữa Giê-rê-mi-a và Hanania này, hai người tranh chấp với nhau. Và lúc bây giờ Giê-rê-mi-a nói một câu mà lát nữa chúng ta phải quan tâm để phân tích mới được. Nói thế này: xin ông lưu ý đến lời tôi sắp nói cho ông và cho toàn dân nghe đây. Các ngôn sứ có trước tôi và ông từ ngàn xưa đã tuyên sấm về nhiều xứ sở và vương quốc hùng mạnh là sẽ có chiến tranh, tai ương và ôn dịch. Còn ngôn sứ nào tuyên sấm có bình an thì chỉ khi nào lời ngôn sứ ấy ứng nghiệm, ông mới được nhìn nhận là ngôn sứ Đức Chúa sai đến thật sự. Thế chắc các anh chị sẽ hỏi tôi về như vậy là các tiên tri tinh là đi gieo tai họa thôi à? Tinh là báo những cái chuyện đau buồn thôi à? Không có. Nếu mà chúng ta đọc được Jeremia thì sẽ thấy có cả một cái sứ điệp hy vọng chứ. Chứ đâu có phải chỉ là tai họa. Nhưng mà chủ yếu là các tiên tri tố cáo tội ác. Mà hậu quả của tội lỗi là đau khổ, là tai họa. Nhưng mà lát nữa thì chúng ta sẽ tập trung vào cái câu đó. Tôi chỉ có ý nhắc cái bối cảnh, đó là sự tranh chấp giữa Hanania, tiên tri của cái triều đại đó, và Jeremia, vị tiên tri đích thực mà Chúa sai đến. Rồi sau đó Jeremia lại tiếp tục tranh chấp đối kháng với lại những tiên tri khác trong thời mà dân Chúa đã bị đưa đi lưu đày ở Babylon. Thì lúc ấy cũng xuất hiện nhiều vị tiên tri đến nói rằng là chúng ta sắp được giải thoát rồi. Đang khi đó thì Jeremia gửi cho dân một cái thư, và trong đó đó là Ngài khuyên dân thế này là thôi chấp nhận định cư ở đó đi. Chúa nói như vậy. Nếu mà chúng ta mở chương 29 câu 4 thì sẽ thấy Đức Chúa các đạo binh Thiên Chúa Israel phán thế này với tất cả những người lưu đày mà ta đã đưa từ Jerusalem sang Babylon: các ngươi hãy xây nhà mà ở, trồng cây mà ăn trái, hãy lấy vợ và sinh con đẻ cái, hãy cưới vợ cho con trai và gả chồng cho con gái các ngươi để chúng sinh con đẻ cái, ở đó hãy tăng thêm nhiều chứ đừng giảm bớt. Chúa dạy như vậy, thế thì lúc nào mà về được? Bởi vì mua đất đi, xây nhà đi, rồi dựng vợ gả chồng đi. Mình đã vậy lại còn dựng vợ gả chồng cho con cái nữa. Ít nhất là hai thế hệ rồi. Thấy không? Rồi nếu mà đọc tiếp sang đến câu 7 nữa, thì Chúa còn nói thêm: hãy mưu tìm thịnh vượng cho thành mà ta đã đầy các ngươi tới. Hãy cầu nguyện cùng Đức Chúa cho thành ấy, vì sự thịnh vượng của nó cũng là sự thịnh vượng của các ngươi. Quả vậy, Đức Chúa các đạo binh Thiên Chúa Israel phán như sau: các ngươi chớ để cho mình bị lầm lạc vì các ngôn sứ đang ở giữa các ngươi, cũng như vì các tay bói toán. Đừng tin theo mộng mị các ngươi mơ thấy, bởi vì chúng chỉ nhân danh ta mà tuyên sấm những điều dối trá cho các người. Đấy, tiên tri giả. Thế bây giờ câu hỏi mà chúng ta đặt ra, và có lẽ là câu hỏi khó: làm sao để phân biệt được tiên tri thật với lại tiên tri giả? Theo các anh chị, sao phân biệt được tiên tri thật với tiên tri giả? Ai có ý kiến? Ít nhất là có hai cái đoạn thánh kinh mà tôi ghi vào đây này, 28 này, 7 đến 9 và 29, 8 đến 9. Dựa vào hai cái đoạn đó. Làm sao? Tiên tri thật thì kêu gọi sám hối, tiên tri giả thì làm sao? Cứ nói bình an. Chúa sai thì là thật, mà Chúa không sai thì là giả. Thì đúng rồi, nhưng mà làm sao biết Chúa sai? Lời nói đem lại bình an thì là thật thì là giả Tiên tri thật nói chướng tai là một cái nhận xét rất hay. Tôi thấy các anh chị phát biểu hơi khác nhau, nhưng mà ở cái gốc đó là giống nhau và rất là chính xác đấy. Chúng ta đọc lại cái câu Jeremia chương 28 nha, từ câu 7 đến câu 9 nha. Ta đọc lại tập trung một chút, từ câu 7 cho đến câu 9. Nhưng xin ông lưu ý đến lời tôi sắp nói cho ông và cho toàn dân nghe đây. Các ngôn sứ có trước tôi và ông từ ngàn xưa đã tuyên sấm về nhiều sứ sở và vương quốc hùng mạnh là sẽ có chiến tranh, tai ương và ôn dịch. Còn ngôn sứ nào tuyên sấm có bình an thì chỉ khi nào lời ngôn sứ ấy ứng nghiệm, ông mới được nhìn nhận là ngôn sứ Đức Chúa sai đến thực sự. Nói một cách tổng quát thì tôi nghĩ thế này: tiên tri giả gọi là nhân danh Chúa, nhưng mà đấy chỉ là miệng của mình nói là nhân danh Chúa thôi, chứ còn thực sự đó là nói tiên tri để phục vụ quyền lực thế gian, quyền lực của người đời. Nói như thế này là bởi vì lúc nãy tôi có kể cho các anh chị cái bối cảnh lịch sử. Cái ông tiên tri Hanania là ông ấy làm tiên tri như một nghề dưới thời của vua Giê-đê-kia. Và ông vua đó là đang âm mưu với các nước lân bang để chống Babylon. Thì lúc ấy Hanania nói tiên tri là để phục vụ cho quan điểm của nhà vua, phục vụ cho quyền lực của thế gian, chứ không phải là nói lên cái tiếng nói của Chúa. Thế cho nên mình có thể nói tổng quát tiên tri giả đó là những người nói tiên tri mà để phục vụ quyền lực của người đời thôi. Còn tiên tri thật đó là để phục vụ chính nghĩa của Thiên Chúa. Cho dù với chính nghĩa của Thiên Chúa này có chướng tai người ta, cho dù chính nghĩa của Thiên Chúa người ta không dễ chấp nhận, nhưng mà can đảm mà nói là tiên tri thật. Chúng ta đọc thêm một đoạn nữa ở chương 29 câu thứ 8: quả vậy Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Israel phán như sau: các ngươi chớ để cho mình bị lầm lạc vì các ngôn sứ đang ở giữa các ngươi, cũng như vì các tay bói toán. Đừng tin theo mộng mị các ngươi mơ thấy. Ở đây có hai từ cũng quan trọng lắm đấy: bói toán này. Rất nhiều người coi các thầy bói như là các đấng tiên tri vậy. Thầy phán gì thì con xin nghe làm vậy. Thầy biết hết mọi sự, tình duyên gia đạo, làm ăn phát tài phát lộc thế nào thầy biết hết. Mà nhiều khi chúng ta quên mất một cái yếu tố tâm lý đó, là cái anh thầy bói nó nói, rồi mình mang cái lời của cái ông thầy bói đó trong tâm trí mình hằng ngày hằng giờ. Và chính cái lời đó nó hướng dẫn hành động của mình, chứ đâu có phải là nó báo trước gì đâu. Mình bị ám ảnh vì cái lời đó, để nó hướng dẫn hành động của mình. Rõ ràng ở trong cái câu này thì là bói toán được xếp vào hàng tiên tri giả nhé, nằm trong cùng một cái câu đó. Lại thêm cái sự là cái gì nữa? Mộng mị. Đêm mà mơ thấy con cọp thì sáng không biết là đánh số bao nhiêu thì nó mới trúng đây. Mộng mị. Thế này có một chi tiết tôi nói các anh chị quan tâm và đừng có buồn. Tôi không có ý coi thường phép lạ của Chúa, của Đức Mẹ đâu. Nhưng mà đôi khi chúng ta phải tỉnh táo một chút. Nếu không á, thay vì mình nghĩ là mình làm chứng cho Chúa, mình làm sáng danh Chúa, thì mình lại làm cho danh Chúa tối đi. Phải tỉnh táo một chút. Ví dụ, có những anh chị em nói rằng là nghe rõ ràng Đức Mẹ dạy ở bên tai là phải làm thế này, phải làm thế kia, phải rất là cẩn thận. Trong thời gian sống ở bên Mỹ đó, một điều tôi không ngờ là rất nhiều người ở Mỹ bị bệnh về tâm thần. Rồi trong một tờ báo tôi mới đọc đây đó thì thấy nói rằng ở bên Trung Quốc số người bị bệnh tâm thần càng lúc càng gia tăng. Có thể là cái nhịp sống nó căng thẳng quá. Rồi đây chúng ta đang hồ hởi phấn khởi để bước vào gọi là WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới đó. Không chừng là cái nhịp sống nó cũng sẽ căng thẳng lắm. Cạnh tranh mà. Và nó sẽ dễ làm cho mình bị stress. Rồi từ đó cái nghĩa tâm thần ở đây đừng có hiểu theo cái nghĩa nó quá nặng mà chúng ta hay hiểu là điên. Không hẳn, không phải. Không hẳn là điên. Thế nhưng mà nó có cái gì đó nó không ổn định. Thế thì nó có một cái hiện tượng thế này. Những người mà bị tâm thần, ví dụ như là bị cái bệnh mà không biết Việt Nam người ta dịch thế nào nhỉ? Depression, trầm cảm á, trầm cảm, depression. Và một cái tình trạng nữa gọi là manic, rất là mạnh. Thế thì nhiều khi mình mất ngủ, những người này thường là dễ là mất ngủ. Rồi nó xuất hiện một cái tình trạng gọi là hearing voice, nghe những cái tiếng nói vang ở bên tai. Và mình bảo đấy là tiếng của Đức Mẹ, đấy là tiếng của Chúa. Phải rất tỉnh táo. Có khi đấy chỉ là cái tình trạng bệnh về tâm thần. Mà tôi nói trước mà các anh chị nghe tôi nói đừng có buồn. Mà tôi quan tâm thực sự đấy. Bởi vì nhiều khi chúng ta lòng thành, chúng ta muốn làm sáng lên Chúa. Nhưng mà có thật hay không? Nếu mà mình không khéo thì không chừng là danh Chúa tối đi. Bởi vì người ngoài người ta không hiểu, người ta sẽ cho là mình làm những cái chuyện tầm bậy tầm bạ. Mộng mị nó cũng ở trong cái tình trạng như vậy. Nhân tiện nói đến tiên tri thật, tiên tri giả, tôi muốn lưu ý các anh chị một chút về vấn đề này để chúng ta tỉnh táo, chúng ta cảnh giác chút. Ngày hôm nay cũng vậy, vẫn có tiên tri thật và có tiên tri giả. Và những chuẩn mực như thế này để phân biệt nó vẫn là những chuẩn mực có thể giúp cho chúng ta phân biệt. Nhân danh Chúa để mà ủng hộ một cái lối sống buông thả, để rao giảng bình an nhưng mà chỉ là thứ bình an của hưởng thụ thôi, thì xem ra phải đặt câu hỏi. Còn nhân danh Chúa để và dựa vào tin mừng để mà bênh vực chính nghĩa của Chúa, cho dầu phải chấp nhận thiệt thòi và mất mát, đấy có lẽ là dấu chứng cho một tiên tri đích thực. Như vậy thì ngày hôm nay đại khái đó là chúng ta sẽ có một số tiêu chuẩn mà mình có thể dựa vào. Một tiên tri thật dứt khoát là phải dựa trên lời của Chúa chứ không phải lời của thế gian. Đấy. Nhưng mà lời của Chúa cũng có nhiều cách giải thích lắm. Thế cho nên đối với chúng ta phải thêm một cái tiêu chuẩn nữa, đó là giáo huấn của giáo hội. Bởi vì giáo hội được Chúa giao phó cho trách nhiệm hướng dẫn, giải thích lời của Chúa cho dân của người. Cho nên mình phải lắng nghe giáo huấn của giáo hội. Và dựa vào những gì mà Jeremiah nói đó, thì một trong những cái dấu của tiên tri thật đó là sự từ bỏ và hy sinh. Nói theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô, đó là sống cái mầu nhiệm tự hủy của Chúa Giêsu, mầu nhiệm hủy mình ra không để Thiên Chúa nên tất cả trong cuộc đời của mình. Chứ còn nói tiên tri, nói ngôn sứ để đề cao cái tôi của mình thì đấy là dấu hiệu không tốt. Chắc là không dễ để mà có thể vội vã lên án người này là giả, ca tụng người kia là thật. Chúng ta không thể vội vã và dễ dãi kết luận như vậy. Nhưng mà dẫu sao nó cũng là những cái tiêu chuẩn mình có thể dựa vào để suy nghĩ, để cầu nguyện cho nhau. Đấy, hôm nay thì chúng ta tạm kết thúc ở đây. Và tuần tới thì coi như mình sẽ kết sách Giê-rê-mi-a. Mời các anh chị đọc từ chương 40 cho đến 52.